Bài kế sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và những cực hình nào động tới được nữa. Kẻ ngu dại coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp điều bất hạnh. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ đã bị tiêu vong. Nhưng thực ra, họ đang được hưởng bình an. Người đời nghĩ rằng họ bị trừng phạt, nhưng họ vẫn tràn trề hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được ân huệ lớn lao vì Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã luyện cho họ như vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và cai trị muôn nước, và Chúa sẽ là vua của họ đến ngàn đời. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, và những ai trung thành thì được Chúa yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân huệ và thương xót những ai được Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Chúa.
Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miên câu cười nói rộn ra trên môi khúc nhạc mừng.
Ôi hẹn nhau ra đi leo dông, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.
Ây thiên hạ cùng nhau to nhỏ, việc Chúa làm cho họ vì đại thay. Việc Chúa làm cho ta, ôi vì đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Ai em nào ra đi leo dông, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.
Lạy Chúa, xin thay đổi phần chung con tù đầy, như nước giàu da chảy trong suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sao khắp khởi mừng.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sao khắp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nước nở, mang hạt giông và gieo. Lúc trở về, về reo hơn hờ, vai nặng gan lúa vàng.
Ai hẹn nào ra đi leo dông, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Quả vậy, Đức Kitô đã không sai tôi đi thanh tẩy, mà là rao giảng tin mừng. Không phải bằng sự khôn ngoan của khoa ngôn ngữ, kẻo thập giá của Đức Kitô bị ra hư không trống rỗng. Vì chưng lời giảng thập giá đối với những kẻ đang hư đi là một sự điên rồ, còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là một quyền năng của Thiên Chúa. Vì đã viết, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của hạng khôn ngoan và trí thông thái của hạng thông thái. Ta sẽ thủ tiêu. Người khôn ngoan đâu, ký lục đâu, người hùng biện đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao? Vì chưng một khi thế gian đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu thoát những kẻ tin. Vì chưng trong khi Do Thái đòi dấu lạ và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một vị Kitô đã bị đóng đinh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái sự điên rồ đối với dân ngoại. Nhưng đối với những ai được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì lại là chính Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Phúc thay hai vị thượng đại vì chứng đạo, họ sẽ được vào nước trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam long trọng cử hành mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. 117 thánh tử đạo đã được Đức Giáo hoàng John Paul II đệ nhị tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, và Thánh Andre Phú Yên được tuyên phong chân phước vào ngày 5 tháng 3 năm 2000, cùng với hàng trăm vị đáng kính đang chờ phong chân phước, chỉ là tiêu biểu cho hàng trăm ngàn người đã lấy máu đào tuyên xưng đức tin trong các thời kỳ lịch sử của Giáo hội Việt Nam. Trong số 117 thánh tử đạo, gồm có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân gồm nhiều thành phần trong xã hội. Tất cả đã chết vì đức tin dưới các triều đại của vua Lê Chúa Trịnh, Tây Sơn và triều Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, với nhiều hình thức khác nhau như là bị chém đầu hoặc phân thây, bị thiêu sống hay bị giết cổ, bị tra tấn hoặc bị chết rũ tù. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay là để tạ ơn Thiên Chúa đã cho cánh đồng Việt Nam có những hạt giống đức tin được gieo vãi và sinh hoa kết quả. Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta có các vị cha ông biết đón nhận tin mừng và can đảm anh dũng sống đức tin công giáo. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang được lớn lên trong dòng máu tử đạo của các thánh. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo hôm nay còn để cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài mà sống đức tin và làm chứng cho tin mừng trong thời đại của chúng ta. Đại hội thế giới, Đại hội giới trẻ thế giới tại Denver tháng 8 năm 1993, trong lần gặp gỡ riêng với cộng đồng người Việt Nam, Đức Giáo hoàng John Paul II đệ nhị đã tha thiết kêu gọi người Việt chúng ta hãy biết hãnh diện về quê hương có 117 thánh tử đạo và hãy giữ lấy truyền thống cũng như căn tính công giáo của mình. Thưa anh chị em, trong mọi thời đại và mọi nơi vẫn luôn luôn cần có những nhân chứng của tin mừng ơn cứu độ tin mừng của lòng bác ái yêu thương và công bằng. Trong cuộc sống hiện nay, vẫn có những vị tử đạo không chỉ bằng bị tù đầy hoặc bị đàn áp, mà còn tử đạo bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu ngày hôm nay không ai ép buộc chúng ta bỏ đạo bằng chém đầu hoặc thiêu sống, thì vẫn có những chính sách như các thông tư, các nghị định và pháp lệnh giới hạn, thậm chí còn bóp nghẹt tự do tôn giáo, cùng với những hình thức kiểm tra gắt gao và những can thiệp thô bạo vào những sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Ngoài ra, những tư tưởng hưởng thụ của một giá trị đạo đức bị suy đồi, những tham vọng giàu có bất công, những đàn áp và tước đoạt quyền tự do cơ bản của con người vẫn luôn luôn là những thách đố lớn lao cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Hơn thế nữa, ngày hôm nay, tử đạo không chỉ là làm chứng đức tin trong sự đối kháng với những thế lực bên ngoài, mà tử đạo còn là sự kiên vững đức tin trong sự giằng co nhập nhằng giữa những thế lực nội tâm của mỗi người chúng ta, giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa lòng bác ái quảng đại và sự nhẫn nhân trước những đau khổ của đồng loại, giữa những chu toàn và sự thờ ơ trong trách nhiệm. Tóm lại, người Kitô hữu Việt Nam chúng ta thuộc về Thiên Chúa theo gương các thánh tử đạo, nghĩa là chúng ta phải sống đức tin một cách rõ nét và kiên vững trong thời đại của chúng ta, một thời đại xem ra sống dễ dàng hơn nếu chúng ta chấp nhận loại bỏ những giá trị đạo đức cơ bản và thậm chí loại bỏ cả Thiên Chúa. Nhưng rõ ràng, các thánh tử đạo đã lựa chọn Thiên Chúa và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của các ngài. Người Kitô hữu chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bằng bí tích thánh thể, để nhờ đó chúng ta sống trong một cuộc hành trình về cuộc sống vĩnh cửu một cách yêu đời và yêu người hơn. Vì thế giới này đã được Thiên Chúa yêu thương và đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc. Không một vị thánh tử đạo nào bi quan vì thế giới này quá tồi tệ, nhưng các ngài chết để chứng minh rằng thế giới này đã được con Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Thưa anh chị em, là con cháu các thánh tử đạo, chúng ta luôn phải tự hào trong sự bền vững của đức tin, lấy Chúa làm gia nghiệp và hân hoan chia sẻ đức tin ấy cho mọi người chung quanh chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.